và trưởng giả. Phật ngự tại Đại Lâm ở Tỳ Xá Ly. Trưởng giả Úc Già tự thành vào rừng cùng đoàn phụ nữ hát múa theo hầu. Trưởng giả đang say mềm, xa trông thấy Thế Tôn nghi dung đỉnh đạt, quang sáng như núi vàng, tướng tốt oai thần, các căn tịch tỉnh. Ngài ngự giữa chúng tăng như mặt trăng giữa trời sao. Úc Già liền tỉnh rượu, bỏ đoàn phụ nữ, tới đỉnh lễ Phật, lui ngồi một bên. Phật giảng về bố thí trì giới. Chê dục là tai họa, sanh tử là ô uế. Khen vô dục là diệu, đạo phẩm là bạch tịnh. Như vải trắng dễ nhuộm màu sắc, trưởng giả ngay tại chỗ đắc tứ thánh đế, xin tam quy ngũ giới. Về nhà, ông nhóm các phụ nữ tuyên bố: từ nay ta tu phạm hạnh, các ngươi ai muốn ở đây thì cứ ở đây bố thí tu phước, ai muốn về nhà thì tùy ý, ai muốn gả chồng thì ta gả cho. Tối đại phu nhân thưa: nếu ông tu phạm hạnh, xin gả tôi cho người kia. Trưởng giả cho kêu người kia tới, tay trái cầm tay phu nhân, tay phải cầm chén vàng, bảo người kia rằng: ta nay gả đại phu nhân cho ngươi làm vợ. Người kia kinh hãi: trưởng giả muốn giết tôi sao? Muốn giết tôi sao? Đáp: ta không giết ngươi. Ta nay theo Phật tu phạm hạnh, nên đem tối đại phu nhân gả cho ngươi. Gả xong rồi, lòng trưởng giả không hề nuối tiếc. Sáng hôm sau, một tỳ kheo tới khất thực. Trưởng giả đỉnh lễ thỉnh ngồi. Tỳ kheo hỏi: ông đã làm gì mà được Thế Tôn tán thán khen ngợi? Không biết do nhân duyên nào Thế Tôn nói, nhưng xin tôn giả nghe. Một, đang say mềm, vừa thấy Phật, tôi liền tỉnh rượu. Hai, mới nghe Pháp một lần, tôi đã thủ quả chứng. Ba, theo Phật tu phạm hạnh, đem tối đại phu nhân gả cho người khác, lòng tôi không nuối tiếc. Bốn, tôi chưa từng khinh mạng một tỳ kheo nào, dù là thượng trung hay hạ tòa. Năm, cúng dường chúng tăng, tôi không phân biệt thánh phàm. Sáu, tôi tự có tịnh tính, chánh tính Như Lai, không vì ai vua người khác, dù người ấy là ông trời. Bảy, Phật dạy ngũ cái, tham, sân, thân kiến, giới thủ, nghi, tôi liền dứt sạch, gỡ ngay trói buộc, giải thoát sanh tử. Tám, tôi nay xin thỉnh tôn giả ở lại đây thọ thực. Trưởng giả cúng dường rồi, lấy một tòa nhỏ ngồi một bên nghe Pháp. Nghe xong, hoan hỷ phụng hành. Bản tế. Phật ngự ở nước Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc, dạy các tỳ kheo. A. Một, vì gần ác tri thức nên nghe pháp ác. Hai, vì nghe pháp ác nên sanh bất tính. Ba, vì bất tính nên không chánh tư duy. Bốn, vì không chánh tư duy nên không chánh trí. Năm, vì không chánh trí nên không chánh niệm. Sáu, vì không chánh niệm nên không hộ sáu căn. Bảy, vì không hộ các căn nên tham sân si. Tám, vì đủ ba độc nên là vô minh. Chín, vì vô minh nên hữu ái. Mười, vì hữu ái nên sanh lão bệnh tử. ưu bi khổ não. B. 1. Vì gần thiện tri thức nên được nghe tứ niệm xứ. 2. Vì nghe pháp thiện nên sanh chánh tính. 3. Vì chánh tính nên chánh tư duy. 4. Vì chánh tư duy nên có chánh trí. 5. Vì có chánh trí nên hằng chánh niệm. 6. Vì chánh niệm nên hộ sáu căn. 7. Vì hộ sáu căn nên thành tựu ba diệu hạnh: vô tham, vô sân, vô si. 8. Vì thành tựu ba diệu hạnh nên viên mãn thất giác chi. 9. Vì đủ thất giác chi nên đủ minh giải thoát. 10. Vì đủ minh giải thoát nên thánh quả lần lượt đủ thành. Các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Vua đón Phật. Phật tới ấp Ma Kiệt Đà, thành Vương Xá. Vua Tân Tỳ Sa La cùng bốn bộ quân binh, tượng, mã, xa, bộ, xếp hàng dài 30 dặm đón Phật. Xa thấy Phật cùng chúng tăng ngồi dưới gốc cây, uy nghiêm đoan chánh. Vua xuống xe, bỏ năm nghi thức dòng sát đế lợi: kiếm, lọng, thiên quang, phất trần nạm ngọc, giày quý, đi chân đất, ba lần xưng tên, đỉnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi một bên. Người nước Ma Kiệt Đà xưa nay vẫn tin kính ngài Ca Diếp, thầm nghĩ: không biết Sa Môn Cù Đàm là thầy của Ca Diếp hay Ca Diếp là thầy của Sa Môn Cù Đàm. Ngài Ca Diếp thừa lệnh Phật bay lên hư không cho lòng người vui vẻ, rồi tuyên bố: ta xưa mê muội thờ thần lửa để cầu giải thoát, tuy già mà mù lòa tà kiến. Nay nhờ Phật, bậc nhất thiết trí vô thượng, chỉ dạy vô vi trọn thoát khổ. Ta thấy rồi sanh tử hết. Phật là thầy của ta, ta là đệ tử của Phật. Phật vì vua giảng khổ tập diệt đạo. Này đại vương, sắc sanh diệt nên biết sắc sanh diệt. Thọ sanh diệt nên biết thọ sanh diệt. Tưởng sanh diệt nên biết tưởng sanh diệt. Hành sanh diệt nên biết hành sanh diệt. Thức sanh diệt nên biết thức sanh diệt. Như mưa to bong bóng nổi trên mặt nước. Đại vương, người biết sắc như thật, không đắm sắc, không nhiễm sắc, không chấp sắc, không trụ sắc, không vui sắc là ta, không tái thọ sắc sao? Người biết thọ như thật, không đắm thọ, không nhiễm thọ, không chấp thọ, không trụ thọ, không vui thọ là ta, không tái thọ sao? Người biết tưởng như thật, không đắm tưởng, không nhiễm tưởng, không chấp tưởng, không trụ tưởng, không vui tưởng là ta, không tái thọ tưởng sao? Người biết hành như thật, không đắm hành, không nhiễm hành, không chấp hành, không trụ hành, không vui hành là ta, không tái thọ hành sao? Người biết thức như thật, không đắm thức, không nhiễm thức, không chấp thức, không trụ thức, không vui thức là ta, không tái thọ thức sao? Xả thân ngũ ấm rồi, không thọ thân ngũ ấm sao? Người nước Ma Kiệt Đà thầm nghĩ: ngũ ấm đã vô thường vô ngã, thì ai sống ai thọ khổ vui? Phật biết liền giảng: phàm phu chấp ngã, ngã sở, không biết rằng do nhân duyên hội họp liên tục mà có sanh. Đã có sanh thì phải có tử. chúng sanh thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, chê bai thánh hiền, tà kiến, tà nghiệp, mệnh chung ác sanh về đường khổ. Chúng sanh thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, không chê bai thánh hiền, chánh kiến, chánh nghiệp, lâm chung ác sanh về đường lành. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, ưu bi khổ não. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì lão tử, ưu bi khổ não cùng diệt. Đại phương, nếu nhận sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ta, của ta thì sẽ khổ, vì cả năm đều biến đổi vô thường. Vậy có nên tự chuốc lấy khổ không? Đại phương phải dùng trí tuệ quán biết như thật thế này. Tất cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức, quá khứ, hiện tại, vị lai, trong ngoài, tốt xấu, gần xa, đều chẳng phải ta, chẳng phải của ta. Người học rộng rõ sự thật rồi, chán sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đã chán thì vô dục tức giải thoát. Sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không thọ thân sao, thấy biết như thật. Vua và quần thần nghe pháp xong, xa trần lìa cấu, được pháp nhãn tịnh, cùng nhau trọn đời quy y Tam Bảo. Tam thập dụ. Phật cùng chúng tăng ngự tại thành Vương Xá, rừng Trúc Lâm. Ngày rằm sau thời thuyết giới, Phật hỏi Xá Lợi Phất. Tăng chúng đã trừ ấm cái, im lặng tĩnh tọa, thật diệu cực diệu. Ai là người có khả năng kính trọng phụng sự chúng tăng? Bạch Thế Tôn, chỉ có Thế Tôn mới có khả năng kính trọng phụng sự pháp và tăng, răng không cho phóng dật, dạy bố thí, trì giới và thiền định. Thật vậy, Thế Tôn kính trọng phụng sự pháp và tăng bởi vì: một, vua quan trang điểm bằng ngọc vàng, tỳ kheo tự trang nghiêm bằng giới đức. Hai, vua quan có năm nghi thức: kiếm, lọng, mũ, phất trần, giày. Tỳ kheo có 250 giới làm nghi biểu. Ba, vua quan có quân canh gác, tỳ kheo có pháp hộ sáu căn. Bốn, vua quan có tướng giữ cửa, tỳ kheo có chánh niệm. Năm, vua quan có hồ tắm nước trong, tỳ kheo có tâm tĩnh lặng. Sáu, vua quan có người hầu tắm gội, tỳ kheo có thiện tri thức. Bảy, vua quan có trầm hương xoa thân, tỳ kheo có tám vạn oai nghi, 4.000 tế hạnh. Tám, vua quan có y phục gấm vóc, tỳ kheo có tàm quý che thân. Chín, vua quan ngồi tòa cao sang, tỳ kheo ngồi tòa pháp không. Mười, vua quan có thợ cạo, tỳ kheo có chánh tư duy. 11, vua quan có món ăn ngon, tỳ kheo có pháp hỷ. 12. Vua quan có cam giá, bồ đào. Tỳ kheo có chỉ quán. 13. Vua quan có các thứ bông hoa. Tỳ kheo có không, vô tướng, vô nguyện. 14. Vua quan có lầu gác đẹp. Tỳ kheo có tứ thiền. 15. Vua quan có người giữ sách. Tỳ kheo có trí tuệ. 16. Vua quan có dân nộp thuế. Tỳ kheo có tứ niệm xứ. 17. Vua quan có 4 quân binh. Tỳ kheo có tứ chánh cần. 18. Vua quan có 4 thứ xe. Tỳ kheo có 4 dư ý túc. 19. Vua quan có hình vẽ trang điểm đồ dùng. Tỳ kheo có 7 giác chi. 20. Vua quan có người đánh xe. Tỳ kheo có chánh nghiệp. 21. Vua quan có đại cao tràng. Tỳ kheo có chánh kiến. 22. Vua quan có đường xá tốt đẹp. Tỳ kheo có 8 chánh đạo. 23. Vua quan có quân chủ binh. Tỳ kheo có 37 phẩm trợ đạo. 24. Vua quan có chánh điện cao rộng. Tỳ kheo có 4 vô lượng tâm. 25. Vua quan từ cao điện thấy khắp thành phố. Tỳ kheo dùng sức quán chiếu soi tâm viên minh. 26. Vua quan có tài chánh. Tỳ kheo có 7 thánh tài. 27. Vua quan có danh y. Tỳ kheo có thiểu dục tri túc. 28. Vua quan có người dọn phòng. Tỳ kheo có vô ngại định. 29. Vua quan có châu báu. Tỳ kheo có bất động tâm giải thoát. 30. Vua quan thân hằng thơm sạch. Tỳ kheo thân tâm cực tịnh. Trường Thọ Vương. Phật ngự ở Câu Xá Di, vườn Cù Sư La, dạy các tỳ kheo: dụng tranh dứt tranh chẳng thể kết quả, nhẫn lực dứt tranh pháp này tôn quý. Xưa kia, vua Trường Thọ cùng vua Phạm Ma Đạt Đa chiến tranh. Vua Trường Thọ đại thắng, bắt sống Phạm Ma Đạt Đa, bảo rằng: ngươi đã tới thế cùng, ta thả ngươi về, chớ có tái phạm. Ba phen như thế, đến lần thứ tư, vua Trường Thọ nghĩ rằng đấu tranh rất ác, khắc phục người sẽ bị người khắc phục lại, hại người sẽ bị người khác hại lại, ta nên tránh sang Ba La Nại. Trường Thọ cùng vợ sang Ba La Nại, ẩn danh làm nghề hát rong ở ngã tư đường. Phạm Chí Quốc Sư của vua Phạm Ma Đạt Đa được nghe những bài hát tuyệt diệu, vui mừng mời cả hai vợ chồng về dinh cấp dưỡng. Một hôm, bà Trường Thọ thưa với chồng: tôi cần được thấy 4 bộ quân bày trận theo nghi vệ nhà vua, tuốt kiếm trần chậm chậm đi qua và được uống nước mài kiếm. Không được như thế, tôi chắc chết không nghi. Hôm ấy, Trường Thọ nét mặt buồn bã, tiếng hát bi thảm. Quốc sư hỏi duyên cớ, biết bà Trường Thọ mang thai quý tử, liền tâu vua Phạm Ma Đạt Đa: thiên vương nên biết có đức tin hiện. Cuối mong thiên vương nghiêm 4 bộ quân, bày trận thế theo nghi vệ nhà vua, tuốt kiếm trần chậm chậm đi qua, dùng nước mài kiếm tạt khắp chung quanh ở các nẻo đường để ứng điềm lành. Nhờ vậy, bà Trường Thọ được như sở ước. Bà sanh con trai đặt tên là Trường Sanh, gửi kính cho người khác nuôi. Mật thám báo tin cho vua Phạm Ma Đạt Đa biết Trường Thọ còn sống, hiện đang ở trong nước. Vua sai bắt, chặt làm 7 khúc. Lúc đó Trường Sanh đã lớn, lẫn trong quần chúng, chứng kiến cảnh cha chết thê thảm, ngầm khuyên mọi người: các ông thấy sự tàn ác vô đạo của tên cướp nước giết người này chưa? Các ông nên lấy lụa thâu liễm 7 khúc tử thi của tiên vương, dùng chất thơm trà tỳ rồi lập miếu thờ. Mọi người nghe phải, thầm lặng làm theo. Trường Sanh cùng mẹ lẻn trốn đi xa, lập chí học rộng, được gọi là bác sĩ Trường Sanh. Bác sĩ Trường Sanh trở về đô thành, lại làm nghề hát rong như cha. Tiếng hát hay đồn đến tai vua Phạm Ma Đạt Đa, vua cho gọi tới. Thấy người nghe tiếng, vua rất hoan hỷ, cho ở trong cung. Lâu dần tín nhiệm, ủy thác những việc quan trọng. Cho tới kiếm báo của vua cũng trao cho Trường Sanh cầm giữ. Một hôm, vua và Trường Sanh ngồi chung một xe đi săn. Trường Sanh cố ý đánh xe tách rời quân binh thật xa, vào rừng sâu, mời vua xuống xe nằm nghỉ. Không quen sông pha nắng gió nhọc nhằn, vua mỏi mệt, gối đầu trên vế Trường Sanh ngủ say. Trường Sanh kề kiếm vào cổ vua, nhưng nhớ lời cha dặn: đồng tử nên nhẫn, đồng tử nên nhẫn, chớ có báo thù, phải hành từ bi. Trường Sanh lại tra kiếm vào vỏ. Khi vua thức giấc, Trường Sanh kể rõ đầu đuôi. Vua nói: ngươi đã làm việc rất khó làm, đã ban cho ta mạng sống. Hai người chung xe trở về. Vua họp quần thần, ca ngợi tâm quảng đại của Trường Thọ, tôn Trường Sanh lên làm vua nước Câu Sa La, gả công chúa cho, rồi trở về bổn quốc. Này các tỳ kheo, các quốc vương lấy việc chinh phục thiên hạ làm sự nghiệp, mà còn tự hành nhẫn nhục, ngợi khen nhẫn nhục, tự hành từ bi, ngợi khen từ bi, tự hành ân huệ, ngợi khen ân huệ. Có vị tỳ kheo bạch Phật: nhưng ông kia nói con đâu có thể không nói lại được. Phật không vui lòng về sự học tập của các tỳ kheo ở Câu Xá Di, liền đứng dậy nói bài tụng: hãy xem kẻ thế gian, người mất nước diệt vong, vẫn hòa giải chung sống. Nay tỳ kheo tranh chấp chỉ vì một lời nói, dùng bao nhiêu ngôn ngữ, phá hoại chúng tối tôn, Phật không thể hòa chế. Nếu không quán thực nghĩa, kết oán bao giờ dứt? Học không gặp bạn lành, nên lui về riêng sống, chớ cùng ác chung họp. Phật dùng dư ý túc thẳng tới thôn Ba La Lâu La. Nơi đây có tôn giả Ba Cửu ở một mình, ngày đêm không ngủ, chuyên cần hành đạo, trí hành thường định, trụ pháp đạo phẩm. Phật vui vẻ vì ông thuyết pháp xong, vào rừng ngồi dưới gốc cây nghĩ rằng: ta thoát được bọn tỳ kheo ở Câu Xá Di. Chính khi ấy, con voi chúa cũng vừa lìa bầy, khoan khoái nghĩ rằng: ta thoát được lũ kia, voi lớn voi nhỏ, đi tới đâu dẫm nước đục ngầu, cỏ nát héo xèo. Ta nay thảnh thơi riêng vui với cỏ xanh nước trong.